Vâng, trong anh chị em thấy bài phúc âm này rất dài, khá dài, kể về chuyện người phụ nữ mà Đức Giêsu gặp. Cái câu hỏi đầu tiên rất là đơn sơ, mà ai mà trả lời khó quá thì hóa ra lại dễ chật. Anh chị em thử coi, anh chị em nhìn lại coi trong Gioan chương 4 câu 1 đến câu 7 thì có câu hỏi thế này, thì anh chị em thích trả lời thế nào này? Tại sao Đức Giêsu lại xin người phụ nữ của cái vùng Samari đó, ngài lại xin nước giếng để uống đấy? Tại sao ngài lại xin nước giếng để uống? Một câu rất đơn giản.
Thưa cha, sau khi đi một đoạn đường cũng xa và giữa trưa nên Đức Giêsu mệt mỏi và khát nước, vì vậy người đã xin nước uống của người phụ nữ Samari.
À, tức là khát nước phải không ạ?
Buổi trưa,
chị nói buổi trưa
đi xa,
buổi trưa đi xa,
đi bộ
yeah. Vâng, mệt mỏi và khát nước. Có chỗ nào bài văn có chỗ nào nói Chúa Giêsu khát nước không ạ? Có không? Chỗ nào nhỉ? Đấy, vâng. Ngài đi từ vùng nào đến vùng nào, đố anh chị em biết á, vùng nào nhỉ? Ngài đi từ vùng Giu-đê là phía bắc hay phía nam nhỉ?
Phía nam.
Bây giờ đi ngược lên vùng nào? Và muốn đi ngược lên Galilee thì phải đi qua Samari. Đấy, thế thì ở đây Đức Giêsu mệt mà đi cả trăm cây số, thế thì mệt thật. Băng qua biển và đến một thành miền Samari tên là Sychar. Rồi, thế thì ở đấy, và vì đi đường mệt mỏi đấy, như vậy anh chị em thấy có mệt, mà mệt thì không đứng được nữa đấy. Mệt ở đây là ngồi nghỉ ngay riêng cái bờ giếng. Và giờ thứ sáu là mấy giờ nhỉ?
12 giờ.
Anh chị em nhớ muốn biết giờ thì cứ lấy số 6 đấy cộng với mấy? Cộng với 6 à. Cứ lấy giờ đó cộng với 6 là ra cái số giờ. Vậy là 12 giờ và chắc là ngày khát nước đấy. Ngày xưa chắc là không có nhiều tiệm bán nước như bây giờ để mình có thể giải khát được. Thành ra Đức Giêsu rất ao ước một chút nước uống. Vâng, thành ra anh chị em thấy là ngày đến giếng này có khi đúng là ngày khát nước và ngày muốn cần uống nước rồi. Đơn giản như vậy. Và anh chị em biết Đức Giêsu có biết cái khát đấy nhỉ? Lúc nào Chúa Giêsu ơi, lúc nào bị đóng đinh? Đóng đinh thì bị mất gì ạ?
Mất nước.
Mất máu. Vâng, mất máu thì cũng làm cho người ta khát. Đấy, thành ra Đức Giêsu như vậy anh chị em thấy cũng nếm cái đói nhỉ? Cũng có nhiều lần đói, đói lúc trong hoang địa đó lành, và đói lúc đi rao giảng cũng đói thèm trái vả. Rồi giờ ở đây anh chị em lại thấy kinh nghiệm về khát. Tại sao lại nói như thế? Vì anh em chị em mới thấy là bây giờ coi vậy chứ chúng ta đâu có kinh nghiệm đói và khát mấy. Hiếm đấy, hơi hiếm. Anh chị em ơi, chưa khát đã uống rồi. Nếu hôm nào chưa đói đã ăn rồi. Có khi ăn nhiều hơn là cái điều mình cần nữa. Đấy. Thành ra cái kinh nghiệm đói khát ngày xưa là lớn lắm. Số 2. Câu số 2 là dĩ nhiên là câu hay nhất. Có vẻ như thế. Anh chị em có thích câu số 2. Câu số 2 là câu hay nhất. Câu số 2 là như vậy là anh chị em mà đọc cái bài phúc âm này thì anh chị em thấy rằng như vậy có câu 9 này, câu 27. Tại sao tôi lại chọn hai câu ấy nhỉ? Có ai đọc dùm cho tôi chương 4 câu 9 là gì mà sao tôi lại viết vào đây? Rồi câu 27 là gì? Vâng, có ai không ạ?
Người phụ nữ Samari liền nói: ông là người Do Thái mà lại xin tôi, một phụ nữ Samari, cho ông được uống sao?
Quả thế.
Người Do Thái không được giao thiệp với người Samari.
Đó là câu số mấy ạ?
Câu số 9.
Vâng, rồi câu 27 xem.
Vừa lúc đó, các môn đệ trở về, các ông ngạc nhiên vì thấy người nói chuyện với một người phụ nữ. Tuy thế, không ai dám hỏi: thầy cần gì vậy? Hoặc thầy nói gì với chị ấy?
Tò mò. Rồi trả lời đó đi con. Vâng, Nhi Thanh như trả lời coi. Như thế thì dựa trên hai câu đó thôi đã thấy rằng khi Đức Giêsu mà đến xin nước của chị phụ nữ này thì Đức Giêsu đã vượt qua một số hàng rào, và dựa trên hai câu này thì thấy hàng rào nào?
Dạ, ở đây có hai hàng rào ạ.
Hai hàng rào. Vâng.
Hàng rào thứ nhất là người Do Thái không được giao thiệp với người Samari.
Vâng.
Hàng rào thứ hai là
người đàn ông không được nói chuyện với phụ nữ.
Hay là phụ nữ không được nói chuyện với đàn ông. Đàn ông nói chuyện được mà phụ nữ lại không được nói. Vâng, như vậy là có hai hàng rào đấy. Anh chị em biết Samari, tức là người Do Thái thời Đức Giêsu, coi những người dân Samari như người dân ngoại. Mặc dù là gốc xưa của họ là cũng là gốc Do Thái đấy. Đấy, họ cũng ở trên đất đấy. Đấy, rồi họ chung chạ thế này thế khác với những người ngoại bang mà đến chiếm nước Do Thái trong những cuộc lưu đày họ đến. Thì khi đó thì ăn ở chung chạ với nhau, thì người Do Thái coi những người này là không còn gốc gác nữa đấy. Vâng, và hai bên có đụng nhau to, anh chị em, đụng to đấy. Và đụng to đến mức độ là như thế, những người dân Samari họ có cái gì riêng nhỉ? Có đền thờ riêng đấy, có phụng tự riêng. Và như thế là họ không đi đâu nữa, không lên đền thờ nào nữa, không lên Jerusalem. Vâng, những điều đấy anh chị em thấy, thành ra hai bên là không liên hệ với nhau. Và tôi có cảm tưởng là người Do Thái mới là cái người khinh người kia đấy, coi thường người kia hơn, coi thường những người Samari. Như vậy cái hàng rào thứ nhất là hàng rào, bây giờ nếu đặt tên nó gọi là cái gì nhỉ, chủng tộc à, theo ông đề nghị là chủng tộc. Vâng, như thế rồi vâng, thế cũng được, cứ giữ chữ chủng tộc đi. Rồi cái hàng rào số 2 là hàng rào về cái gì, gọi là cái gì ạ? Giới tính. Giới tính. Và ngày xưa là giới tính là quan trọng ạ, tức là như thế đàn ông, người ta cứ coi đàn ông là hơn phụ nữ đấy. Và nhất là, và như thế thì, và hơn thế nữa là người phụ nữ không được nói chuyện với người ngoài, chỉ được nói chuyện với chồng hay với những người trong gia đình của mình thôi. Còn Đức Giêsu là một người đàn ông lạ mà lại nói chuyện như thế thì là không có phép. Và anh chị em thấy câu sau là chính môn đệ Đức Giêsu ngỡ ngàng vì thấy thầy mình nói chuyện với phụ nữ ấy. Và mấy ông còn tò mò không biết nói gì vậy ta. Không biết nói gì ấy, thấy câu buồn cười thật đấy. Tức là còn hỏi xem không biết thầy nói cái gì, tại sao thầy nói đấy. Thế thành ra anh chị em thấy ngày xưa là nghiêm ngặt đó nhỉ. Ít nhất là trong cái xã hội này cũng nghiêm ngặt. Và ngày xưa ngay cả ở Việt Nam này cũng nghiêm ngặt như vậy. Chứ nghĩa là không bằng đâu, nhưng mà cũng khá lắm đấy. Vâng, như thế anh chị em thấy như vậy có hai cái hàng rào. Hàng rào thứ nhất có một vị đã trả lời là chủng tộc, nước này với nước kia. Và hai cái người dân tộc đấy không bao giờ muốn giao thiệp với nhau, coi thường nhau, coi nhau như kẻ thù cũng dừng. Thế rồi thế mà Đức Giêsu lại bảo không, chả kẻ thù gì cả. Đấy, tôi đến với người đấy. Thứ hai là hàng rào sau cũng lớn lắm, hàng rào của giới tính. Anh là cô, là một cô, tôi là đàn ông, tôi không có việc gì tôi phải đến với cô này. Có ai cho thấy thêm hàng rào nào nữa không? Ngoài chủng tộc này, đàn ông, đàn bà đấy, thì còn đàn hàng rào nào nữa? Ui nhiều lắm đấy anh em. Có ai thấy? Vâng, có người thấy rồi. Vâng.
Dạ, con thấy một cái hàng rào nữa là Đức Giêsu cái lúc đó là đã có nhiều môn đệ đi rao giảng thì được thu nạp được nhiều môn đệ khác rồi, còn bà phụ nữ này thì đang ở với một người đàn ông không phải là chồng bà, mà trước đó là có năm đời chồng, thì nghĩ là người ta coi bà là một người phụ nữ ô uế. Bà chỉ dám ra ngoài lấy nước vào 12 giờ trưa thôi.
Vâng, à, vâng. Thứ vậy nhất là cái ý này có nhiều ý lắm. Thứ nhất là phụ nữ này. Thứ nhất là tôi hỏi anh chị em là theo chuyện như thế này thì bà phụ nữ này có phải là một bà phụ nữ đàng hoàng không? Ừ, có vẻ không ấy nhỉ? Thế là thứ nhất là bà có 5 đời chồng. Còn chúng ta không hiểu tại sao lại đến 5 đời ấy nhỉ? Hoặc là chồng bà cứ lấy ông nào thì ông ấy chết luôn. Thì như thế cũng hơi khó. Hay là bà cứ lấy ông nào thì ông ấy không chịu đựng được, ông ly dị. Cũng có thể được chứ nhỉ, đúng không nào? Đấy. Hoặc là bà ấy lấy 5 ông mà không ông nào ra ông nào cả. Tức là không ông nào mà thực sự là chồng hết. Cũng có thể như thế. Tức là như thế thì bê bối lắm. Đấy, như thế tức là nó có nhiều lý do. Chỉ biết là có 5 đời chồng. Như vậy đời chồng này là chồng thứ mấy nhỉ? Thứ 6 nhỉ? Đời chồng thứ 6 thì lại ở chung với người đấy. Mà người đấy lại không phải là chồng. Như thế là chồng hờ. Đấy, đấy, mỗi chuyện lên như thế là hơi lạ. Vâng, có người giơ tay à, vâng, ủa, có phải chị định giơ tay không? À vâng, vâng, tức là à, của số 5 rồi ạ. À? Ủa sao làm gì dữ đấy. À thế ạ. À? À vâng, vâng, à rồi rồi, không còn nói dính thì vâng. Thế thì chị, của chị định trả lời thêm ạ. À? Vâng, xin mời.
Dạ thưa cha, là Đức Giêsu đã vượt lên các thiện kiến xã hội.
Nghĩa xã hội là định nghĩa gì ạ?
Giống như là cái đó nó xã hội loại trừ rồi, giống như khi nhóm Pharisee là Do Thái là coi như họ không có chấp nhận cái người Samari rồi, nhưng mà Chúa Giêsu cũng là người Do Thái, nhưng mà Ngài vẫn giống như kiểu là Ngài không có sự thiện kiến của cái xã hội
ấy. À vâng, của xã hội, vâng, đúng rồi đấy ạ. Tức là đấy cũng liên hệ đến chủng tộc với xã hội. Đấy, thế thì ở đây anh em đừng có sợ đi qua câu sau. Như vậy là cái vượt qua đoạn kế tiếp đó là cái bàn này là cứ coi như tạm coi là bà ấy cũng tội lỗi bề bối ấy. Và thường thường người ta chả có ai chơi với người bề bối tội lỗi ấy. Về cái đời sống như thế, thế mà ở đây Đức Giêsu lại sẵn sàng đến với họ. Còn thứ hai nữa là dường như các bạn có trả lời là bà ấy là ô uế vì lý do gì ấy nhỉ? Có phải vì lý do nhiều chồng không? Không, bài lý do ô uế là bởi vì bài là gì ạ? Coi như là dân ngoại. Đấy, như thế anh chị em thấy cái chủng tộc nó lại đi kèm thêm cái yếu tố ô uế. Đấy, cái nước đấy, cái dân đấy là ô uế. Đấy, là như thế bà ấy dân Samari là tự nhiên thành ô uế. Chưa cần cái chuyện là bà ấy có nhiều chồng hay không ạ. Đấy, thế thì thành ra như vậy Đức Giêsu anh chị em nghĩ sao khi Đức Giêsu đến và xin nước? Đây là câu hỏi rất dễ, tôi hỏi anh chị em ai cũng trả lời được. Như vậy là bà ấy được coi là ô uế, bởi vì bà ấy là dân ngoại. Giả như bà ấy không có chồng con tử tế thì bà ấy cũng là dân ngoại, bà ấy ô uế. Thế bà ấy lấy nước lên thì nước nó có bị ô uế theo không nhỉ? Có không ạ? Có, nó cũng có đấy. Và nếu mà Đức Giêsu mà uống nước ấy thì như thế nào ấy nhỉ? Ô uế đấy. Và chính vì thế nên khi Đức Giêsu xin nước thì bà ấy đã nói liền: Ông là người gì, đàn ông Do Thái mà ông xin nước của tôi. Đấy. Như vậy anh chị em thấy ngoài cái chuyện ô uế này, ngoài cái chuyện giới tính này, chủng tộc này, xã hội này, rồi cả tội lỗi nữa. Đấy, bà này cũng có tội lỗi mà Chúa Giêsu dĩ nhiên là đấng thánh thiện. Anh chị em còn thêm cái gì nữa không nhỉ?
Về những cuộc chiến tranh lịch sử là cái lúc mà người Do Thái hồi hương thì lại bị người Samari phá đám, không có cho cất đền thờ cho nó suôn sẻ, làm cho người Do Thái rất là đau khổ. Rồi để trả đũa lại thì vào năm 128 trước công nguyên, các thượng tế Do Thái lại ra lệnh đốt phá lại đền thờ Samari ở trên núi Gia-ri-đim. Như vậy là cả hai đã có một cái cuộc chiến tranh rất là sâu để mà thâm thù nhau về mọi đường hướng.
Vâng, cảm ơn chị. Như vậy là cái thế kỷ thứ 6 khoảng năm 538 thì khi người dân Do Thái được hồi hương từ Babylon trở về chẳng hạn, thì như vậy nát đền thờ rồi phải xây lại, mà dường như cũng bị khó khăn trong việc xây cất, vì ở bên kia người ta cũng có đền thờ rồi. Bây giờ thì chúng ta thấy cả những năm sau này thì nói chung là hai bên đụng độ nhau. Vâng, coi như là một thứ đụng độ vừa có tính quốc gia vừa có tính tôn giáo nữa đó. Và anh chị em có nhớ cái dụ ngôn nào mà có chữ Samaritano không ta? Đấy, như thế anh chị em nhớ là người Samaritano có thương người Do Thái không? Cứ sự thường là không ấy. Thế mà trong cái dụ ngôn đấy, cái anh Samaritano này, anh ấy đi đường, anh thấy rõ ràng một anh Do Thái mới đi đền thờ xuống bị nằm mà anh giúp ấy. Anh chị em hiểu không? Và như thế ngay cả những dụ ngôn như vậy của Chúa Giêsu cho thấy rằng người Samaria không phải là người tồi. Đấy, trong khi người Do Thái vẫn nghĩ là người tồi. Anh chị em có nhớ đến chuyện mà có 10 người phong được chữa khỏi không? Thế cái anh vòng lại là ai? Là dân vùng nào? Vùng Samari, và được coi như vùng dân gì? Dân ngoại đó. Đấy, Chúa Giêsu bảo: "Ủa, mấy ông kia đâu rồi? Tại sao có cái ông dân ngoại này về ta mà đến mà cảm ơn?" Đấy, anh chị em thấy thành ra người Do Thái cũng rất là coi thường. Nhưng mà lạ thay trong phúc âm thì những hình dáng của người Samaria lại rất dễ thương. Đúng là người dụ ngôn đấy, hay là cái anh người phong đấy, hay là cả cái bà này, hay là cả cái làng này sắp sửa đón Đức Giêsu. Vâng, như vậy nhìn chung thì thôi, chúng ta cứ tóm tắt là có những sự khác nhau về tôn giáo đấy, tôn giáo đền thờ hai nơi, khác nhau về chủng tộc cũng được, có thể nói khác nhau về văn hóa xã hội, trong đó có thể nói đến giới tính, nói đến ô uế đấy, thế này khác, nói đến vâng cả cái đời sống tội lỗi nữa. Anh chị em mới thấy rằng cái đẹp của cái bài phúc âm mà anh chị em mới đọc là Đức Giêsu buổi trưa này nắng gắt này, bà này đi ra giếng lấy nước này. Lúc nãy có một bạn, bạn ấy nói cho chúng ta biết rằng bà ấy ra lấy nước, có thể thôi, nên mình phải đoán là bà ấy định tránh mặt những bà khác ạ. Bà ấy là người bê bối nên bà ấy tránh mặt những người khác, bởi vì người ta ít khi đi lấy nước buổi trưa nắng như thế, nắng chang chang như thế. Mà anh chị em biết ngày xưa nếu mà đúng là đi lấy nước là đội nước đấy, chứ không có gánh nước như Việt Nam mình. Mà nắng như thế mà đội, tôi nghĩ đến chuyện là tôi đội một cái bình xanh ở trên đầu tôi là nghĩ xong là thấy đuối rồi. Mà bây giờ bình lại còn đầy nước nữa, thấy không nào. À mà họ đi giỏi lắm ấy nhé, họ có thể đội bình trên đầu mà không cần lấy tay giữ, không cần lấy tay giữ. Ồ hay thiệt, cái này giống như làm xiếc ấy nhỉ. Và tôi cũng hay nói đùa là như thế cổ phải tốt đấy, chứ gì nữa, chứ cổ mà mềm ai mà chịu nổi đấy. Thế thành ra là tài, thành ra buổi trưa mà đi lấy nước thì có vẻ như bà ấy định lấy riêng tư. Bởi vì sao? Bởi vì đối với người Do Thái, cái chỗ mà tám chuyện nhất ấy là giếng. Cả khi tôi đi Bắc về cũng biết là cái giếng với cây đa với cái gì nữa ta, cái đình đa giếng là ba món mà coi như là chỗ tập trung tất cả những nhiều chuyện, nơi đài phát thanh của các bà phát ra. Ôi ôi khiếp lắm, tất cả mọi thứ ngày xưa đâu có đài phát thanh, chỉ cần các bà thôi là rất nhanh hơn cả internet nữa. Ồ, đúng không nào, đấy thế hại lắm. Thành ra bà này có lẽ là người khôn ngoan, bà bảo thôi ta cũng nên tránh đi thì hơn, chứ mấy bà kia mà nó cứ khui ra, nó hỏi thế nào con ở với chồng không. Ôi ôi ôi, hỏi thế chết em ấy. Thành ra bảo thôi ta không chơi nữa đấy. Anh chị em biết cái bài phúc âm hôm nay chúng ta học, tôi nghe người ta nói rằng bài phúc âm này nghe bài phúc âm này là bài phúc âm tuyệt đẹp mà để dạy cho những người đi truyền giáo ấy. Anh chị em hiểu không? Để dạy những người truyền giáo. Và chị mà hỏi tôi là này, cha nói thử coi, trong tất cả những câu nói của Đức Giêsu trong bài này thì câu nào mà hay nhất, tôi đoán như thế, kinh khủng nhất mà hay nhất là câu gì? Xin chị cho tôi uống nước. Đấy. Và như thế có chữ xin không nhỉ? Hãy cho tôi. Đấy, vâng, xin cho tôi. Anh chị em thấy không? Cho tôi chút nước à? Xin là xin cho tôi chút nước. Vâng, như vậy thôi. Và tôi, đối với tôi câu đó là câu quý mà lát nữa chúng ta sẽ đọc một lời nguyện. Và lát nữa chúng ta có câu hỏi phía sau này. Xin một người định đi cho mà lại đến với người khác như một người hành khất đến để xin. Mà anh chị em biết cái câu đó những người học truyền giáo là họ mê lắm đấy, là bởi vì đi truyền giáo không phải tôi là ở trên, tôi ban bố xuống, tôi bảo các chú là những chú là chả có văn minh gì cả, các chú chả biết gì hết. Đây này, nghe đây này, nghe tai tôi nói như này rồi giảng cho người ta, như thế là người ta khờ, là một cái hạng người khờ khạo kém cỏi. Anh chị em hiểu không ạ? Không ạ. Như vậy hóa ra đi truyền giáo lại là đi xin. Và như thế có nghĩa là mình là người nghèo mà hóa ra người kia mới là người giàu, và họ có cái gì để cho. Và Đức Giêsu chỉ cần nói cái chỗ là xin cho tôi uống nước thôi, và anh chị em biết chỉ câu đấy thôi cũng đủ làm chúng ta học suốt đời đấy. Bởi chúng ta luôn luôn cảm thấy hứng thú và chúng ta cảm thấy tự hào khi chúng ta đến với người khác và chúng ta nói tôi có cái cho này, này cho anh bà này, cho vâng, và chúng ta hứng thú. Còn Đức Giêsu đến để ngửa tay xin,